Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng tôi hân hạnh có anh Triệu Lộc có mặt trong studio tối nay để thu cái chương trình thuế hôm nay. Quý vị cũng biết là anh Trịnh Hữu Lộc là giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và là cố vấn về quỹ hưu bổng và tự quản lý. Thưa anh, hôm nay đề tài mình sẽ đề cập là vấn đề gì thưa anh?
Dạ thưa anh, thì trong tuần qua đó anh, thì Sở Thuế họ có đưa ra một cái bản báo cáo tường trình của cái về các cái quỹ hưu bổng tự quản lý anh, cho biết những cái con số thống kê đó mà như chúng tôi có trình bày trong những lần trước đó anh, là hàng năm đó là Sở Thuế họ đưa ra những cái bản thống kê như vậy đó anh, để cho biết được cái sự lên trên lệch của cái quỹ hưu bổng nó như thế nào, cái sự thành công nó như thế nào đó anh. Thì dạ thưa anh.
Dạ vâng, thưa anh, kỳ trước chúng ta có trả lời các câu hỏi của quý thính giả về vấn đề quỹ hưu bổng, thì thưa anh, quỹ hưu bổng tự quản lý nó khác với cái hưu bổng bình thường như thế nào? Chẳng như một người đi làm cho công sở thì có cái quỹ hưu bổng của nhà nước, của chính phủ. Còn cái này tự quản lý là thế nào? Trường hợp nào mình có thể tự quản lý cái quỹ hưu bổng của mình thưa anh?
Dạ cảm ơn anh. Thì thưa anh, thì như chúng ta biết đó, là ở nước Úc này đó, là khi mà mình đi làm đó, chủ nhân á thường là có cái bổn phận để mà đóng tiền quỹ hưu bổng cho chúng ta. Thì cái quỹ hưu bổng mà chúng ta có thể chọn lựa lấy, tức là mình có thể mình chọn lựa một cái quỹ hưu bổng, hoặc là nếu mà không có thì cái chủ nhân có thể là sẽ mở một cái quỹ hưu bổng cho chúng ta, không nhất thiết là của chính phủ mà của các công ty tư nhân và hưu bổng đó anh. Thì đó là cái mà thường là cái công thức thường xuyên. Tuy nhiên đến một cái giai đoạn nào đó mà mình có một cái tiền trong quỹ hưu bổng mà nó khá nhiều, tức là thường là phải trên 200.000 trong cái quỹ hưu bổng, thì đó là lúc đó mình có thể mình dự đoán hoặc là mình tính tới cái phần mà mở cái quỹ hưu bổng tự quản lý để mà mình có thể mình dùng cái số tiền đó và mình có thể mình đầu tư theo ý muốn của mình. Thì như chúng ta biết đó, nếu mà mình đưa vào một cái quỹ hưu bổng mà các cơ quan hoặc các những cái công ty họ quản lý cho chúng ta đó, thì là họ quyết định. Và cái đặc biệt nữa là khi mà họ quyết định như vậy đó, thì đó là mình chỉ dựa theo thôi. Còn nếu mà mình tự quản lý lấy thì mình có thể, nếu mà mình có đủ khả năng thì mình có thể mình sẽ tự đầu tư lấy theo cái cách thức của mình. Và một trong những cái mà nó gọi là, tức là nó appeal, tức là
hấp dẫn như người
dạ,
ta.
Dạ đúng rồi, dạ. Appeal tức là hấp dẫn cho người ta đó anh, là cái mà chúng ta có thể đầu tư vào các cái nhà cửa mà chúng ta cho mướn, mua nhà để mà cho mướn. Và hoặc là mình mua một cái commercial property, tức là một cái hãng xưởng để mà cho mướn, hoặc là mình cũng có thể mình cho cơ sở của mình mướn nữa. Và cái đặc biệt nữa là mình cũng có thể mình mượn tiền để mà mình mượn tiền quỹ hưu bổng, có thể mượn thêm tiền để mà cùng đầu tư vào cái những cái tài sản, những cái asset mà mình muốn đó anh. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã giải thích cho quý khán giả được biết. Nhưng mà thưa anh, cái bản tường trình hàng năm của Sở Thuế thì cho thấy những điều gì thưa anh?
Dạ thưa anh, thì trong cái bản tường trình này đó anh, thì Sở Thuế cho biết là đến cái nhà trong cái năm 15-16 đó anh, thì đã có là đến ngày 30 tháng 6 17 đó là có gần 600.000, tức là 597.000 các cái quỹ hưu bổng tự quản lý mà, và là có những cái tài sản cho đến là 697 tỷ tiền trong cái các tài sản mà các quỹ hưu bổng nắm trong đó đó anh. Và có trên 1 triệu người là cũng là hội viên của những cái hội cái quỹ hưu bổng này. Nên nhớ là cái quỹ hưu bổng tự quản lý này chúng ta có thể có đến 4 người là cùng chung để mà đóng góp chung với nhau để mà cùng làm đó anh. Do đó là cái quan trọng nữa là cái bây giờ á, họ tính lại đó là cái số mà tất cả cái tài sản mà trong cái quỹ hưu bổng đó anh, thì là 30% của cái đó đó là hiện tại bây giờ là nằm trong cái các quỹ hưu bổng tự quản lý. Và trong cái năm 15-16 vừa qua đó, thì theo cái thống kê mà sở thuế nhận được từ các cái hồ sơ thuế mà chúng ta nộp, hoặc là những cái báo cáo mà của các cái thanh tra mà báo cáo đó anh, thì trong những cái tài liệu đó thì họ cho biết là cái tiền mà tăng lên đó là cho quỹ hưu bổng từ quản lý đó là 2.9%, thì nó cũng giống như cái những cái quỹ hưu bổng khác đó anh, tức là nó cũng có là cái tăng trưởng trong đó. Và 53% của các tự quỹ hưu bổng từ quản lý đó là cho được thành lập trên 10 năm rồi anh, và 49% của đó là có tài sản thường là khoảng trên 200 ngàn và đến 1 triệu bạc đó. Và cái mà đặc biệt là cái số tuổi mà cho những người mà mở cái những cái tuổi cái quỹ hưu bổng này đó, tự quản lý lấy này đó, là đặc biệt là những cái mà mới đó, là nó tuổi tác nó giảm, tức là còn có 47 tuổi thay vì đó thường là tới 59 tuổi. Trong những năm vừa qua đó thì như chúng tôi nói đó, là khi mà một thời gian mà mình có tiền trong khá trong quỹ hưu bổng rồi, bắt đầu mình mới suy nghĩ tới cái tiền mà mở một cái quỹ hưu bổng tự quản lý lấy để mà mình đầu tư hơn đó anh. Do đó nhưng mà cái tuổi anh thấy nó càng xuống nhiều hơn nữa, tức là trẻ trung hơn, là người ta có tiền tiết kiệm để mà để dành trong đó để mà cái cho hưu bổng về sau đó anh. Tại vì cái quỹ hưu bổng trong cái định nghĩa của hưu bổng thì nó là vì nó để dành tiền cho tương lai. Do đó chính phủ cũng có những cái mức thuế nó cũng rất là nhẹ so với cái số tiền mà nếu mà mình bỏ vào trong cái quỹ hưu bổng, hoặc là mình cái số tiền nhẹ hơn cái mức mà thuế mà mình phải đóng cho cái thuế cá nhân của mình nhiều khi cao. Do đó là nhiều người có thể là bỏ tiền thêm vào quỹ hưu bổng. Thì như chúng ta biết là luật thuế đã thay đổi, là hàng năm năm nay đó là chỉ 25.000 một người mình có thể bỏ vào đó, và cái mức thuế đó chỉ là 15% thuế mà thôi, thay vì nếu mà mình để tiền nó như là lợi tích của chúng ta thì chúng ta sẽ phải bị đóng thuế, cái mức thuế nó cao hơn tùy theo cái mức thuế cá nhân của chúng ta đó. Dạ.
Dạ vâng, một cái điểm mà có lẽ cũng khá thú vị là trong vòng 5 năm cho đến năm 2016 thì con số trung bình của các nữ giới tham gia đó thì gia tăng lên 30%, trong khi thì nam giới chỉ tăng có 22% đâu, phải không nên?
Dạ đúng vậy anh, thì đó tức là cái nữ giới bây giờ cũng có một cái phần mà thích thú để mà tham gia vào những cái quỹ hưu bổng tự quản lý đó. Dạ.
Quý vị đang nghe tiết mục Thuế và Bạn hàng tuần vào mỗi tối Chủ nhật với chuyên viên thuế vụ là anh Lộc Trình, giám đốc văn phòng thuế vụ Lộc Trình and Associates ở Sunshine Victoria và là chuyên viên về quỹ hưu bổng tự quản lý. Dạ vâng, xin anh giải thích thêm về sự khác biệt giữa cấu trúc cá nhân đứng tên làm và công ty làm đại diện là thế nào thưa anh?
Thưa anh thì cái phần á là như chúng ta biết á, khi mà chúng ta mở một cái cấu trúc cái sale managed super fund á thì thường á nó không phải là một cái legal entity, mà họ đó cũng như là một cái quỹ hưu bổng, và đứng trên đầu đó là phải có một cái người, tức là một cái trustee, cái đó có thể là một cá nhân hoặc là một cái company, tức là corporate trustee. Thì cái đó, đó nó có nhiều cái khác biệt trong đó. Một trong những cái mà có thể là mình nghĩ trong cái tương lai ngắn đó thì mình thấy là có lợi, là nếu mà mình đứng tên cá nhân mình đó, tức là mình không phải thành lập một cái công ty mà thì đó là nó tốn kém nhiều hơn là mình đứng tên cá nhân. Tuy nhiên nếu mà tên cá nhân mình đó thì khi mà mình mua những cái tài sản asset đồ này nọ đó, thường á là nó đứng tên không phải là tên quỹ hưu bổng mà tên cái người trustee, tức là cái trustee đó. À, nếu mà một người đứng tên đó thì cái title đồ này nọ là sẽ đứng tên cái người đó, nhưng mà sau này nếu mà một cái quỹ hưu bổng mà mình muốn mượn tiền đồ này nọ đó thì luật lệ với nhà băng đồ họ bắt buộc là khi mà mình làm những mượn tiền đồ này nọ, tức là mình phải set up một cái bear trust, tức là thêm một cái phần nữa, và họ cũng muốn là cái super fund này phải là đứng tên cái corporate trustee. Và cái thứ hai nữa đó là khi mà nếu mà mình muốn thêm người vào đồ này nọ đó thì nó cũng hơi phiền phức, cái là tại vì giả tỷ những cái tài sản đồ đã đứng tên một người Và bây giờ thêm một cái nữa, tức là mình cũng phải set up, một là mình phải thêm cái người corporate, thêm một cái người trustee, tại vì luật lệ bắt buộc á, tất cả những người nào mà có là hội viên của một cái quỹ hưu bổng là tự quản lý lấy, thì những người đó sẽ là trustee của một cái những cái tài sản trong đó. Thì đó là thường á, là người ta cố vấn là khuyên là chúng ta nên có một cái corporate trustee, tức là một cái công ty đứng để đại diện, để mà sau này mình muốn thay đổi, có những cái thay đổi gì trong đó nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Và khi mà mình muốn mượn tiền mua nhà, mượn tiền thêm để mà đầu tư đồ này nọ thì nó dễ dàng hơn đó anh. Do đó là khi mà quyết định thì nên có những cái cố vấn đầy đủ, như chúng tôi có trình bày trong những lần trước đó, luật lệ đã thay đổi, chỉ có những cái người mà được thẩm quyền, tức là được accredited, hoặc là những cái người mà có bằng để mà cố vấn về cái vấn đề mà hưu bổng tự quản lý đâu, thì mới có quyền cố vấn cho chúng ta. Do đó là cái chúng ta cũng phải cẩn thận cái phần đó. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Dạ, thưa anh, với người bình thường như thính giả chúng tôi đó, thì có lẽ là quan tâm nhiều nhất là cái quỹ hưu bổng của mình được phát triển như thế nào. Bởi vì cái quỹ hưu bổng thường thường là lấy số tiền đó đi đầu tư. Mà nếu các công ty mắc cái quỹ hưu bổng mà lớn đó, họ đầu tư và họ thường thường họ đầu tư rất là cẩn thận, thành thử ra số lời không là bao nhiêu, mà nhiều khi gặp cái trường hợp có thể bị lỗ nữa. Và chúng ta đã chứng kiến trong thập niên vừa qua đó là có thể là có số âm. Còn với một người mà tự quản lý cái hưu bổng của mình đó thì có thể lời là lời nhiều, nhưng mà cũng có thể gặp lỗ còn nhiều hơn nữa, phải không anh? Nó có rủi ro nhiều hơn, phải không ạ?
Dạ thưa anh, thì như chúng ta thường nghe nói đó, cái câu mà nó là tức là high risk high return, hoặc là low risk thì low return, tức là cái rủi ro nó càng cao thì cái lợi có thể là nó nhiều hơn, nhưng mà nó cũng có để ngược lại, tức là nó thấp thì cái tiền vô nó thấp. Trong cái quỹ hưu bổng mà của những cái cơ quan, những cái công ty mà họ điều hành á, thường á là họ sẽ cho mình chọn là có những cách thức là có thể là cái số tiền nó bỏ bao nhiêu phần trăm vào cái thị trường chứng khoán. Thì như chúng ta biết thị trường chứng khoán thì nó có lên xuống, đó bất thường. Còn hoặc là bỏ vô government bonds, tức là bỏ vô những cái
công cổ phiếu,
hoặc là vào cái fixed asset, tức là những cái cơ sở, ba những cái building lớn đồ này nọ. Thì những cái đó thì cái mức lời đó nó chỉ có giới hạn thôi, do đó là mình có thể mình chọn trong đó. Còn đối với cái quỹ hưu bổng tự quản lý đó, thì nó cũng vậy thôi, nhưng mà thường á là họ sẽ đầu tư, thí dụ như là một á là mua bán cổ phần, hai á là có thể á là mượn tiền mua shop, mua nhà, mua shop cho mướn, hoặc là mua nhà cho mướn rồi vân vân. Thì những cái đó nó gọi là brick and mortar. Thường á là những cái đó thì nó không có bị mất, tức là không có xuống nhiều, nhưng mà có thể là không có lời trong cái thời gian ngắn, nhưng mà tương lai dài như chúng ta biết á, cái thị trường về nhà cửa có nhiều chỗ nó tăng lên thật là cao, thì cái đó mình cũng không biết được nữa. Và đó là những cái mà cái quan trọng là khi mà mình muốn mở một cái quỹ quản lý tự quản lý lấy á, thì mình nên có những cái cố vấn để mà đưa ra những cái kế hoạch, hoạch thảo một cái chương trình mà mình muốn làm, để mà coi là mình có cái sự rủi ro là như thế nào, để mà mình biết chắc, để mà mình mới vào những cái trường hợp đó đó. Dạ.
Dạ vâng. Thưa anh, cái bản tường trình đó còn những điều gì thích thú mà về các con số của sở thuế đưa ra không anh?
Dạ thưa anh, thì họ có đưa ra những cái phần, thí dụ như là cái phần mà mượn tiền đó anh, là tức là họ nói là trong 15-16 đó là 16 là 7% của các quỹ hưu bổng tự quản lý đó là có tài sản mà dưới cái dạng là mượn tiền thêm để mà mua đó anh, thì nó cao hơn những cái năm trước một chút đỉnh thôi. Và thì với cái dạng là đưa ra những cái tiền mà người ta bỏ vào để mà đầu tư vào nhà cửa hoặc là shop ba cái building đồ đó anh, thì nó cao, tức là trên khoảng 90% của những cái mà quỹ hưu bổng tự quản lý lấy là vào trong những cái nó gọi là real property, thường là nhà cửa hoặc là những cái shop building đồ này nọ để mà cho mướn đồ đó. Đó là cái mà nó hơi cao trong cái phần đó, là cái lý do. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, còn về phần mượn tiền để đầu tư qua quỹ hư bổng mà anh thường nói đó, thì có thay đổi gì không anh?
Dạ thì trong cái phần này đó anh, là cái ngoài cái phần mà họ nói là nó tăng lên chút đỉnh, thì trong cái năm vừa qua đó thì Sở Thuế họ có những cái mà nó siết chặt lại hơn, thì có thể là có những cái điều kiện nó khó khăn và băng á, nhiều khi đó họ cũng rất là khó khăn để mà cho mượn cái số tiền hơi cao đó. Thường là họ cho mình mượn khoảng 60-70% là tối đa thôi, chứ không có nhiều hơn cái đó. Và những cái chi phí phụ trội ngoài cái tiền mà mình mua, những cái chi phí phụ trội đó có thể là mình phải trả riêng tiền của mình, tức là mình phải có đủ tiền đó để mà trả vào trong cho đó. Đó là những cái mà họ càng ngày siết chặt, như chúng tôi trình bày đó, là như chúng ta thấy là 90% của cái tổng cái giá trị của cái những cái nơi mượn tiền đồ này nọ đó là qua cái mượn tiền qua cái quỹ hưu bổng đó.
Dạ vâng. Trước khi chấm dứt chương trình thì thưa anh có điều gì để chia sẻ với quý thính giả chúng tôi ạ? Dạ.
Dạ thưa anh, thì cũng trong tuần qua đó anh, hai tuần qua thì đó là Sở Thuế họ cũng có đưa ra một cái thông báo đó là họ sẽ có những cái cuộc mà điều tra về cái 20 triệu cái international visa holders, thì tức là những người mà du học sinh đồ qua đây đi làm đồ này nọ, và những cái mà qua đây làm đó anh, dùng cái data matching, tức là đối chiếu những cái chi tiết đồ của những cái cơ quan chính phủ khác và cái immigration, và để mà coi những cái mà thứ nhất là thuế không có đóng thuế đúng, hoặc là cái tiền super đồ này nọ đó anh, thì đó là họ sẽ check, đặc biệt là cái Home Affairs Department, tức là cái cơ quan mới mà vừa mở ra đó anh, là và cái thì họ dự định đó là sẽ chia những cái tài liệu với nhau để mà đối chiếu những cái đó. Thì những cái mà chi tiết, thí dụ như là cái on visa holder là những người mà có visa du học sinh, hoặc là cái người mà bảo trợ, hoặc là những cái nơi mà học của và migration agent, tức là những người đại diện di trú, thì sẽ được đối chiếu với những cái chứng từ mà mình đi qua đi lại từ ở nước ngoài vào trong nước Úc đó anh. Đó là những cái mà Sở Thuế cho biết là họ sẽ có những cái cuộc điều tra đó đó anh. Dạ. Yeah. Thì và yeah, một lần nữa thì trước khi chấm dứt chương trình thì chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe chương trình Thuế Vụ hôm nay. Nếu có những thắc mắc về đề tài mà chúng tôi vừa trình bày, hoặc có những cái đề nghị về tài cho các chương trình sau, thì cho chúng tôi biết qua đài SBS Radio. Và xin hẹn quý thính giả cũng vào giờ này Chủ nhật tuần sau. Xin quý vị nhớ đón nghe. Dạ, xin chào.